Là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma và Mai Ly xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của chúng tôi. Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào quý thính giả, kính chào ông Hồng Phúc và kính chào người điều hợp chương trình của Mai Ly.
Dạ vâng, từ quý chúng ta quan sát, chúng tôi Hồng Phúc xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả và xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California và xin kính chào cô Mai Ly từ Oklahoma điều hợp chương trình hôm nay từ cô.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn hai vị. Trước khi bước vào chương trình thì Mai Ly cũng hy vọng rằng luật sư Đinh Thạch Bích tại miền Nam California, luật sư và gia đình đã được có những ngày Tết thật là vui nhộn, thật là hạnh phúc, thưa luật sư.
Dạ, xin cảm ơn cô Mai Ly.
Dạ vâng, và qua năm mới thì chúng tôi cũng không quên xin thay mặt cho tất cả anh chị em trong đài kính chúc luật sư và gia đình một năm mới được tràn đầy sức khỏe. Và rất tiếc rằng tối thứ năm tuần rồi và luật sư đã nhường giờ chương trình Chuyện Quê Nhà để chúng tôi có thể thực hiện được chương trình Tết gửi đến quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Thành thật cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị thính giả, thưa ông Hồng Phúc cũng như thưa luật sư, ngày hôm nay, tức là ngày 22 tháng 2, trên cái trang blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, hay chúng ta được biết đến qua cái tên là Đài Voa, thì ông Bùi Tín có đưa ra một bài tiểu luận với tựa đề là Bàn về hành động chung. Trong đó có đoạn như sau: nguyện vọng chính đáng, cháy bỏng của cộng đồng không thể hiện thực được vì vấp phải cái thành trì kiên cố của bảo thủ và tiêu biểu là 8 điều kiên trì mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị dưới quyền ông một mực bảo vệ cho đến cùng. Thì xin hai ông vui lòng cho biết ý kiến của hai ông về 8 cái điều kiện kiên trì trên, trong nó như thế nào. Trước hết thì Mai Ly xin mời ông Hồng Phúc vui lòng tường thuật qua những điểm này và sau đó xin mời luật sư cho ý kiến. Xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn cô thưa luật sư và quý vị thính giả. Cái vấn đề mà 8 cái điều gọi là kiên trì vừa rồi đây thì thưa cô cũng như quý vị, nhân cái dịp đầu năm mới thì ở đâu cũng vậy, cũng hô hào đổi mới, hô hào thay đổi đường lối này kia cho thích hợp với thời đại này kia. Thì ông Trọng cũng hô hào đổi mới. Thế mà nhưng khi ông ra lệnh để đổi mới thì lại có những cái điều kiện nó gần như là mâu thuẫn, trái ngược với những cái điều ông muốn đổi mới. Đó là cái vấn đề ông nói phải trung thành hay là kiên trì với 8 cái điều mà đường lối và chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu ra. Nếu ai mà lơ mơ đi ra ngoài những cái vòng vẽ sẵn như vậy đó, thì tức thì bị khai trừ ra khỏi đảng ngay. Thế 8 cái điều đó là những cái gì thì chúng tôi xin được trình bày cùng với luật sư, cùng quý vị thính giả cũng như cô. Cái điều thứ nhất đó là kiên trì với cái học thuyết Marx Lenin. Tức học thuyết Marx Lenin ngày hôm nay chính cái nơi sinh sản ra nó, phát triển nó là Nga Châu, thì họ đã thục vào dục nó vào cái thùng rác và họ đã từ bỏ nó rồi. Thế nhưng mà các ông ở bên này Trung Cộng với lại ông Bắc Hàn, ông Cuba và ông Việt Nam thì cứ khư mà ôm lấy, thì thật đó là một cái điều trái khoáy vô cùng. Thứ hai là các ông phải kiên trì với chế độ độc đảng. Cái điều đó cũng lại đi ngược với lại thời đại. Bởi vì tất cả những cái độc đảng với những cái thái độ một độc tài của đảng trị như vậy thì không thể nào chấp nhận được ở trong cái thời buổi dân chủ như ngày hôm nay. Thứ ba đến là kiên trì về cái nền kinh tế thị trường theo cái định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này thì luật sư Bích đã giải thích rất nhiều lần. Đó là một sự mâu thuẫn về lý thuyết kinh tế. Bởi vì đã kêu là định hướng cho cái kinh tế thị trường không thể nào mà nó có thể định hướng cho xã hội chủ nghĩa được cả. Bởi vì hai cái đó là trái ngược. Cái nọ nó sẽ giết chết cái kia. Không có thể nào mà song song tiến hành như vậy được cả. Rồi kiên trì cái mô hình tập quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp gắn chặt lại với nhau và không phân lập do đảng thống nhất lãnh đạo. Như là tiếng nào cũng tam quyền phân lập đấy. Nhưng mà luật sư Bích cũng đã từng nói là phân công chứ không phải là phân lập. Và rồi trên hết tất cả vẫn là đảng lãnh đạo. Chỉ có đảng mới có quyền quyết định mọi thứ, như là mưu cầu hạnh phúc cho đất nước hay không mà thôi. Và rồi kiên trì với phương châm là đất đai thuộc sở hữu của toàn dân, do nhà nước thay mặt quản lý. Thưa quý vị, cái kiểu mà cái nhân dân làm chủ nhưng mà đảng lãnh đạo với nhà nước quản lý đó thì nó là cả một cái sự vô cùng trái khoáy mà ai cũng nhìn thấy. Cái sự họ dùng từ ngữ để mà lừa bịp thiên hạ thôi, nhưng cũng chẳng có cái gì khác cả. Rồi kiên trì cái đường lối coi cái sở hữu quốc doanh là chủ đạo, nghĩa là tất cả các cái nguồn lợi của đất nước đó, họ tập trung lại, họ đưa vào những cơ quan quốc doanh do nhà nước quản lý. Mà đôi khi đó chỉ là một cái ổ tham nhũng, đó là một cái cần câu cơm cho cái bọn tham nhũng ở trong cái đất nước. Họ đục khoét cho bằng chết, chỉ cuối cùng thì đất nước vẫn là nạn nhân mà thôi. Rồi kiên trì cái chính sách đối ngoại ngả hẳn về một bên. Mà bên tàu nó có danh từ là nhất biên đảo. Tức là với cái chính sách 3-0, không có căn cứ quân sự, không có quân đội nước ngoài đóng trên lãnh thổ của ta. Ta đây tức là Cộng sản đó. Và không liên minh với nước này để chống nước khác, nghe nói thì có vẻ hay lắm, trên thực tế thì họ vẫn nấp bóng của tàu. Và 8 cái điều kiện kiên trì trên đây, nghiễm nhiên nó đã xóa bỏ và phủ định cũng như cản trở cái sự thật là đổi mới. Mà tất cả những đảng viên Cộng sản phải một rất tuân theo, anh chỉ cần có một chút ý tư tưởng hở ra mà đảng biết được, tức thì anh sẽ phải đuổi ra khỏi đảng ngay lập tức. Thành những cái lối độc tài phát xít như vậy đó, nó không đưa đến một cái tương lai tươi đẹp nào cho quê hương đất nước cả. Nó chỉ là một cái thứ tập trung quyền lực vào của một nhóm người và họ được thưởng tất cả mọi quyền lợi của đất nước. Còn ngược lại, nhân dân và đất nước thì luôn luôn phải chịu ở dưới cái thống trị đầy oan nghiệt của họ. Vâng, thì đấy là những điều chúng tôi được biết, xin được trình bày cùng với luật sư và xin được trở lại với cô Mai Ly, cô luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư cho biết ý kiến, thưa luật sư.
Vâng, tôi xem lại cái bài ông Bùi Tín ông viết, thì tôi thấy sau khi ông nêu ra 8 điều kiên định của Việt Cộng, thì ông đã nói rằng thì 8 cái điều kiên định đó, nó là cái gông, cái cùm nó làm cho chế độ của nó là bị trói buộc rất nhiều, không có thể thay đổi được gì cả. Thì tôi cũng đồng ý với ông Bùi Tín. Nhưng mà tôi muốn đặt vấn đề một cách tổng quát hơn. Khi mà nó nói cái kiên định là cái gì? Kiên định là nó như thế nào thì nó như thế, nó không có đổi mới gì cả. Thì mà khi anh nói 8 kiên định thì làm sao anh nói đến đổi mới được? Trong khi đó từ 1986, khi mà đi theo đuôi Liên Xô mà đi vào kinh tế thị trường, thì chính Tổng Bí thư Đảng Cộng sản cũng đã nói rằng đổi mới hay là chết. Rồi đến đại hội 12 này, cái bọn chóp bu mới của Việt Nam Cộng sản cũng nó lại còn nhấn mạnh thêm nữa là không đổi mới là chết. Biết là không đổi mới là chết, mà tại sao mà lại cứ 8 kiên định? Tôi lấy làm lạ về cái đầu óc tối mò của cái tên giáo sư xây dựng đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam là tên Nguyễn Phú Trọng, hèn chi mà trong nước người ta đã đặt tên anh là Trọng Lũ. Lũ đến cái độ mà vừa nói kiên định vừa nói đổi mới thì ai mà nghe được hả? Giờ thì cái ban lý luận trung ương rồi đó, nó lại cãi chày cãi cối ha. Rồi đồng ý là chúng ta đổi mới, nhưng mà đổi mới nhưng không đổi màu. Tóm lại là tám cái kiên định này là cái gì? Tám cái kiên định này là cái mà các nhà tranh đấu ở trong nước cũng như là những người mà Đảng Cộng sản mà chóp bu mà phản tình rồi, người ta gọi là lỗi hệ thống. Cái người trong Đảng chóp bu về của Việt Nam Cộng sản là cái anh Nguyễn Văn An đó, anh đầu tiên anh nêu ra là chế độ này là lỗi hệ thống. Lỗi hệ thống là làm vì nó tám cái kiên định đó đó. Anh nói anh đổi mới mà anh là còn cũ hơn cái cũ nữa thì làm sao mà đổi mới được. Và vì thế cho nên khi mà tôi nhớ lại là khi mà Nguyễn Phú Trọng nó muốn được bầu làm tổng bí thư thì đã lý luận một cách rất là ngố nghế rằng thì là lãnh đạo đảng bây giờ phải là người Bắc và người có lý luận. Thì bây giờ cái lý luận của nó là cái tám kiên định này không thể tưởng tượng được. Xin lỗi, tám kiên định, tám lỗi, tám cái này là lỗi hệ thống mà anh lỗi hệ thống anh không sửa đi mà anh lại kiên định thì làm sao anh đổi mới được. Thì cái nhắc lại tám cái kiên định này của Nguyễn Phú Trọng chỉ chứng tỏ rằng thì nó không đổi mới là chết, là chế độ nó chết đến nơi rồi với những cái đầu óc lú lẫn như thế này. Vâng, thưa anh em.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư và cảm ơn ông Hồng Phúc. Thưa hai ông Bùi Tín có đưa ra một câu hỏi là liệu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có dám làm một cuộc gọi là trưng cầu dân ý hay một cuộc thảo luận dân chủ trong đảng từ chi bộ cơ sở trở lên hay không? Thì thưa hai ông có tiên đoán được câu trả lời của ông Phú Trọng sẽ là như thế nào hay không? Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, thưa cô thì rõ ràng như luật sư Bích vừa mới nói đó là cứ nó có nói toàn là chuyện nói ngược không ạ? Thành ra đúng là chúng ở đây có lẽ chúng ta lại cần phải mượn lời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để mà nói. Thì đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Họ làm chưa chắc mình đã tin chứ đừng có nói chỉ họ nói nữa. Cộng sản là chúng ta biết rồi, nói dối như vẹn. Dạ, thưa cô, đấy là cái ý kiến ngắn gọn nhất của tôi mà tôi hy vọng chỉ có bấy nhiêu để trả lời thưa cô. Xin được trả lại với cô và luật sư.
Dạ, không biết là luật sư thì nghĩ sao thưa luật sư?
Vâng, tôi... Khi dạng ông Bùi Tín ông ấy đưa ra câu hỏi là có dám đưa làm cầu dân ý hay không? Tức là ông ghẹo nó mà thôi. Chứ làm gì mà là Cộng sản mà nó lại đưa ra chương cầu dân ý để chế độ nó không còn nữa. Thấy không? Cái chuyện là vấn đề là không phải là dám hay không dám. Vấn đề là nó dám hay không dám. Thì cái quy trình, quy trình tôi dùng tên chữ của Cộng sản đấy, quy trình nhỏ kép, cái quy trình tự chết của nó là nó không thể tránh được đâu. Nó đã biết là không đổi mới là chết, mà nó lại còn tiếp kiên định như thế thì chính nó cũng đang lo sợ là nó không đổi mới là chết. Thì những vấn đề không phải là trưng cầu dân ý, mà là vấn đề là bao giờ thì nó chết và nó chết bằng cách nào thôi. Chứ ông Bùi Tín ông đưa ra mà cái hai bài của ông Bùi Tín nói về vấn đề này thì tôi thấy rằng ông vẫn ở trong cái tâm thế là còn thuyết phục Cộng sản là phải thế này phải thế kia. Thành ra là tôi xin nhân dịp này tôi cũng xin nhắn ông Bùi Tín rằng chị đừng có mất công thuyết phục Cộng sản nữa. Nó thà chết cố bám còn đảng còn tiền thì không bao giờ nữa dám cái này dám cái kia theo ý dân mà thôi đâu. Nhưng bây giờ nó chỉ có đứng trước cái chết, nó chỉ có câu giờ thôi. Nó chạy theo bên Mỹ một tí, nó chạy theo nó lại tàu một tí để nó câu giờ, và nó đã câu giờ được ít nhất là một vài chục năm rồi, cho nên nó tiếp tục câu giờ. Nay nó nói mày, ngày mai nó nói khác, đi về phía này thì nó nói thế này, đi về phía kia nó nói thế kia. Thì như là ông Hồng Phúc nói đấy, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy làm những gì thầy nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Vâng, tôi xin hết ạ.
Nhưng mà theo luật sư thì luật sư có thể phỏng định là nó còn câu giờ được bao lâu hay không thưa ạ?
Vâng, hiện bây giờ thì nó đang trên trong cái quy trình chết rồi. Chế độ của nó đang phá sản rồi. Ngân sách nó phá sản. Trước mặt tôi có một cái bài của nhà bình luận ở trong nước. Việt Cộng đang đứng trên bờ vực thẳm của thảm họa phá sản. Tôi xin mượn những cái chi tiết thống kê ở đây. Sau 2015 là thời điểm Việt Nam phải trả nợ quốc tế đến 20 tỷ đô la. Những năm sau đó chính thể này phải đều đặn trả nợ quốc tế từ 10 đến 12 tỷ đô la mỗi năm. Cho dù ngân hàng nhà nước Việt Nam đã cố gắng gom US đô la từ hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần và từ nguồn trôi nổi trên thị trường để đạt thành tích 57 tỷ US đô la dự trữ ngoại hối, còn số này vẫn là nhỏ bé nếu trừ đi khoảng 13 tỷ US đô la, trong đó là trái phiếu của chính phủ, mà số còn lại vẫn không đủ cho ít nhất 3 tháng nhập khẩu của Việt Nam theo thông lệ. Nên là vì đấy nó là như thế, và ngân sách của nó lại thiếu hụt trầm trọng. Vào cuối năm 2015, Thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng đã phải chỉ đạo Bộ Tài chính vay mượn 1 tỷ US đô la từ Quỹ Dự trữ Ngoại hối để bù đắp khó khăn ngân sách. Và bây giờ tôi nhắc, đây là cái nhắc nhở của tôi, tài liệu của tôi nghiên cứu thì thấy rằng ngay khi tên Nguyễn Xuân Phúc nó nhận chức vụ Thủ tướng, nó đang báo động rằng thì ngân sách đang trên đà sụp đổ vì chi nhiều hơn thu không có. Đấy, thì đấy, nó sẽ sụp đổ về kinh tế. Và bây giờ nó chỉ có câu giờ để nó, và in tiền ra để chế độ nó sống thêm được bằng chừng nào hay tiền ấy. Thành ra thì cái câu hỏi của cô Mai Ly rất là thú vị, để cho tôi có dịp để nói rằng nó chết như thế nào. Trước hết là nó chết về kinh tế. Thứ hai là nó chết về cái chỉnh đảng. Nó là chỉnh đảng để cứu đảng, nhưng mà nó chỉnh đảng là nó càng chỉnh đảng thì nó càng phá đảng mà thôi. Tại vì cái bọn đảng viên bây giờ còn làm đảng viên để làm gì? Để được ưu quyền ưu lợi. Còn đảng còn mình để làm gì? Để bảo vệ những quyền lợi mà người dân không có, những cái ưu thế của đảng viên ở trong chế độ đó. Bây giờ nó là chỉnh đảng, nó không cho đảng viên nó tham nhũng nữa, thì nó bỏ đảng. Thậm chí là bây giờ lương bộ đội nó không có đủ, nó thiếu lương. Rồi lương công chức nó cũng thiếu lương. Rồi lương của Mặt trận Tổ quốc nó cũng thiếu lương. Thì người ta theo đảng là vì miếng cơm manh áo. Bây giờ kể cả miếng cơm manh áo này cũng không có nữa. Mà kể giả dụ mà có được chút miếng cơm manh áo nào, thì cái nạn lạm phát làm cho cái miếng cơm manh áo nó lại càng ít đi. Thì nó in tiền ra thì đồng tiền nó trước kia mua được thí dụ 10%, bây giờ chỉ mua được 5% hay 3% thôi, thì kể cả những cơ manh áo cũng không còn nữa, thì cái đảng nó sẽ vỡ mà thôi. Thành ra có nhiều cái khía cạnh để mà tôi đánh giá rằng đảng của nó đang trên đà vỡ và chế độ của nó đang trên đà sụp đổ. Vâng, thì thế
thì phép cô Mai Liên tôi nhân cơ hội này để đặt với luật sư một cái câu hỏi đó. Là năm nay tôi thấy nó báo cáo về vấn đề ngoại hối, tức là cái tiền mà của Việt Kiều gửi về, xin lỗi tôi dùng chữ Việt Kiều, là gửi về trong nước, nó lại nói mập mờ là ở Sài Gòn hay ở miền Nam nhận được 4 tỷ mấy tiền gửi. Thì không biết đây là cái số tiền toàn quốc nó nhận được mà nó không nói rõ, hay là miền Nam nhận thế, còn Hà Nội, miền Bắc mà nhận như thế nào nó khác chăng, hay là nó tiếp đến nơi rồi nó nói mập mờ và mờ như vậy, thưa luật sư.
Vâng, thì cái Bộ Tài chính của đó nó phải báo cáo với Quốc hội là cái con số như ông Phúc nói đấy. Nhưng mà nó thì báo cáo cái con số ngoại hối về Sài Gòn, về Thành phố Hồ Chí Minh của nó thôi. Nó không có nói con số toàn quốc ngoại hối là bao nhiêu. Rồi thì cái trong tuần trước tôi đặt vấn đề với nó, thì bây giờ nó cái Bộ Kinh tế Tài chính nó bổ túc thêm cái nó là tổng số trong toàn quốc có thể là 10 tỷ hay bao nhiêu đó, nhưng mà nó kèm theo câu rằng con số này chưa được kiểm chứng bọn cộng sản bây giờ nó lúng túng lắm, ông nói gà bà nói vịt lôi thôi lắm. Tại vì tôi theo dõi những cái phản ứng sản của nó trong lúc này, tôi ngồi tôi cười ngất. Cái bọn này nó ngu dốt đến cái độ mà ứng phó, nó cũng ứng phó sản nữa, mà càng ứng phó sản thì nó càng mau chết mà thôi. Vâng, cô Mai Lê.
À, dạ vâng, thưa Mali, xin được nhắc ông Hồng Phúc là sau cái chương trình ngày hôm nay đó, xin ông vui lòng thắp một nén nhang và hy vọng rằng cho nó mau phá sản càng sớm càng tốt, thưa ông. À, thưa hai vị, trong cái dịp Tết Mậu Tuất năm nay thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã rầm rộ tổ chức kỷ niệm 50 năm sự kiện tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, mà họ gọi là biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh quật cường của quân và dân Việt Nam. Thế nhưng thưa hai vị, thực chất đây chỉ là một cuộc gọi là cầu hồn quá khứ. Thì thưa hai ông, cầu hồn quá khứ là gì và vì sao lại phải cầu hồn quá khứ như vậy? Xin mời ông Hồng Phúc tường thuật trước, thưa ông.
Dạ vâng. À, dạ thưa cô, cái danh từ mà cầu hồn quá khứ này của luật sư Đinh Thạch Bích mới cho tôi biết, chứ thật sự là tôi cũng không biết. Thế nhưng mà nó có, sau khi được thảo luận với luật sư Bích thì nó là như thế này, thưa cô. Thứ nhất, trong cái việc mà đả hổ diệt ruồi của ông Nguyễn Phú Trọng để thanh toán nội bộ, thanh trừng nội bộ với nhau đó, thì qua những cái vụ án, hai cái vụ án Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đó, thì đã làm mất lòng cái nhóm, hay nói đúng là bất mãn cho cái nhóm Cộng sản miền Nam rất ư là này. Thành ra cái quả bóng mà đả hổ diệt ruồi của Nguyễn Phú Trọng á, nó đã bơm quá căng, cho nên bây giờ nó cần phải xì hơi bớt đi để đừng gây ra nổ. Vậy thì nó cầu hồn quá khứ là gì? Nó đem lại cái chuyện Mậu Thân, có một chút công lao nhỏ nhoi nào đó hay một cái hình thức nào đó, nó đem ra để nhân cái dịp Tết này, nó ăn mừng cái chiến thắng mà nó giết được đồng bào của chúng ta, đồng bào của nó, để rồi nó gọi là chiến thắng là mừng, rồi nó đề cao một chút thành tích nhỏ nhoi. Thí dụ như là có 16 tên đánh vào Dinh Độc Lập ở Sài Gòn thì chúng ta hiểu rồi, cái Dinh Độc Lập nó về 16 tên bị kích của chúng ta vào thì làm được cái trò chống gì? Chẳng qua nó chỉ gây tiếng vang và nó làm thí mạng người ta. Thế thì bây giờ những cái tên nó đã như thế rồi, vào đi nơi đánh thì nó bị trên cần hết, còn có một thằng sống sót, rồi hôm nay đem nó vinh danh một cách muộn màng để mà xoa dịu. Rồi nhân cái dịp kỷ niệm Mậu Thân chiến thắng của chúng nó đó, thì thưa nó, bắt đầu nó tổ chức đi thăm ông này ông kia, trong đó có nhân vật quan trọng là Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Phú Trọng về thăm Nguyễn Tấn Dũng, rồi những đảng viên phe phái của Nguyễn Phú Trọng đến thăm Nguyễn Tấn Dũng, hay là những người chiến sĩ miền Nam vuốt ve xoa dịu để làm cho cái quả bóng đẩy đả hổ diệt ruồi nó xẹp xuống. Đấy là cái chuyện mà kêu là nó cầu hồn quá khứ, nó đem những cái quá khứ ra nó làm sống lại để làm gì? Thì nó xoa dịu cái phe của Nguyễn Tấn Dũng trong cái thời buổi mà nó biết chắc chắn rằng nó cũng còn phải nhẹ tay một chút, nó chưa dám có thể là mạnh tay. Thì thưa cô, đấy là cái sự hiểu biết của tôi qua hai cái danh từ này và cái việc làm của cái bộ chính trị do Nguyễn Phú Trọng đang cầm đầu đối xử và cái là thủ đoạn là chơi với nhau hay là đấu trí với nhau. Thì đấy là cái việc mình đã gọi như là cầu hồn quá khứ và lấy cái quá khứ để mà xóa bỏ những cái mà chúng cho rằng có thể là lỗi lầm hay là quá nặng tay trong cái chiến dịch này chăng, thưa cô?
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Bali. Xin mời luật sư, xin luật sư vui lòng gọi là phân tích một cách tỉ mỉ hơn cho cá nhân chúng tôi cũng như là thính giả được an tường, thưa ông.
Vâng, cái Tết Mậu Thân này, năm nay không phải là lần đầu tiên nó tổ chức kỷ niệm Tết Mậu Thân. 10 năm trước nó đã kỷ niệm Tết Mậu Thân, kỷ niệm 40 năm Tết Mậu Thân, năm nay nó kỷ niệm 50 năm Tết Mậu Thân. Khi nào nó có nhu cầu thì nó đưa ra những cái kỷ niệm để lên tinh thần là chiến tranh tâm lý. Chúng ta để ý mà xem Cộng sản nó luôn luôn tổ chức những cái lễ kỷ niệm kiểu này kỷ niệm kia. Vì năm nay đặc biệt ngoài những cái kỷ niệm Tết Mậu Thân thì nó là kỷ niệm 70 năm quân đội nhân dân, kỷ niệm 70 mấy năm công an nhân dân, kỷ niệm bất cứ một cái gì có dịp kỷ niệm là nó kỷ niệm. Thì tôi đã đánh giá cái tâm lý kỷ niệm này của nó bằng cái câu gọi là ăn mày quá khứ. Ăn mày quá khứ. Thì năm nay tôi thấy rằng cái ví von ăn mày quá khứ của tôi cho dành cho nó lại lỗi thời rồi. Là vì cái quá khứ của nó đó là cái chủ nghĩa cộng sản của nó cũng như là đế quốc cộng sản của nó chết tiệt rồi còn đâu mà ăn mày đó. Đó. Nhưng mà tôi mới đổi lại bài bình luận của tôi là nó lên nó cầu hồn quá khứ đấy. Cầu hồn quá khứ là gì? Quá khứ của nó là quá khứ chết tiệt, bây giờ nó cầu hồn cho sống lại để cho nó bám víu vào đó mà nó sống, nó duy trì cái đảng đó, nó an ủi chấn an các đảng viên lên là đảng ta mạnh lắm, khỏe lắm, khỏe lắm, sống dài lắm, không chết đâu. Và ngoài cái ví von là cầu hồn quá khứ này, tôi lại còn một cái ví von khác nữa là khi mà nó cầu hồn quá khứ hay là nó ăn mày gì bạn thì tôi liên hệ nó vào cái môn học gọi là tâm lý xã hội học mà tôi được học ở bên Mỹ này. Và tôi đã dùng cái tâm lý xã hội học của tôi mà tôi học được, tôi cắt nghĩa về cái hiện tượng mà cầu hồn quá khứ với lại ăn mày quá khứ của cộng sản. Tôi ví nó như là mấy bà ở Việt Nam hay lên đồng, tôi gọi nó là lên đồng. Cái quá khứ của nó, cái quá khứ là mạnh mẽ rồi, hùng hồn, chiếm hết những này những kia. Mà bây giờ nó chết rồi, thì nó tiếc cái đó. Và ở nước Mỹ này, nhân một dịp, có dịp đi xem một cái cuộc lên đồng ở nước Mỹ này, thì có một anh Mỹ, anh chở bà mẹ vợ của anh đi lên đồng. Anh có hỏi tôi, cái trò này là cái trò gì vậy, kỳ cục vậy? Thì tôi dùng cái tâm lý xã hội học tôi cắt nghĩa cho nó, đây là cái mà nước Mỹ gọi là psychotherapy. Psychotherapy là trị liệu tâm lý dành có những nhân vật mà có cái ẩn ức về tâm lý, mình ao ước cái này, ao ước cái kia mà nó không đạt được, thì phải dùng cái phương pháp gọi là trị liệu tâm lý, gọi là psychotherapy. Lên đồng là một hình thức psychotherapy dành cho những người đàn bà Việt Nam. Đàn bà Việt Nam lớn lên trong đầu óc cũng có nhiều ao ước, có nhiều mộng ước lắm chứ. Nhưng mà thờ chồng nuôi con suốt đời, hy sinh cho chồng cho con, thì cái ao ước đó nó trở thành ra những cái ẩn ức tâm lý. Và khi mà người đàn bà Việt Nam mà cảm thấy rằng thì mình tâm lý làm ăn lôi thôi thì là đi lên đồng cái là nó hết ngay, khủng hoảng tâm lý bị trầm cảm này kia, đi lên đồng cái nó hết ngay, tức là đi psychotherapy nó hết ngay. Tôi cắt nghĩa cái đó thì anh Mỹ anh hiểu ra ngay là vì cái môn học đó không phải là hiếm có ở nước Mỹ này. Nước Mỹ này những người làm chính trị thường thường phải học về psychotherapy, về tâm lý xã hội học rất nhiều. Và bây giờ thì bọn cộng sản cũng thế, mỗi lần nó kỷ niệm ngàn năm thăng long, rồi kỷ niệm này kia là để nó nhắc lại những cái áo ước của nó, bây giờ nó không thành nữa, bây giờ nó an ủi lẫn nhau rồi thì chúng ta hay lắm rồi, đánh đâu thắng đó, chứ có phải sắp chết đâu rồi kia, để nó củng cố cái tâm lý còn đảng còn mình của nó ở trong lúc này mà thôi. Và thầy nhà tôi nhắc lại, tôi đã cắt nghĩa cái hiện tượng khủng hoảng tâm lý của đảng cộng sản này bằng thứ nhất là cái concept về ăn mày quá khứ. Giờ thì quá khứ chết rồi thì nó cầu hồn quá khứ lên để nó tự an ủi nữa. Và mỗi lần nó như thế thì là nó đang lên đồng. Và tôi hy vọng rằng tôi cắt nghĩa như thế cũng tạm đủ vì tôi sợ là mất thì giờ. Vâng, thưa cô Mai Ly.
Alo, thưa cô Mai Ly còn trên đường dây không?
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi, quý vị nghĩ sao về cái sự phân tích gọi là lên đồng quá khứ gọi là làm therapy của bọn cộng sản ngày nay. Quý vị, thưa quý vị, chúng ta vừa mới đón Tết xong, Tết Mậu Tuất năm nay, tức là 50 năm đánh dấu Tết Mậu Thân. Mali tin chắc rằng đã có rất nhiều quý vị thính giả đã chứng kiến cái cảnh Tết Mậu Thân đã xảy ra như thế nào. Và quý vị nghĩ sao, thưa quý vị? Quý vị nghĩ rằng là thời gian nó đã xóa mòn lên, gọi là xóa mòn cái sự đau khổ của chúng ta chưa? Quý vị có nghĩ rằng các nạn nhân của Tết Mậu Thân, mấy ngàn người ở thành phố Huế đã bị giết một cách oan uổng như vậy, thời gian có xóa được, rửa được cái bàn tay của bọn cộng sản hay không? Hay là ngày hôm nay, những người như chúng ta đang sống ở thế giới bên ngoài, chúng ta cần phải lên tiếng hay phải có một hành động gì đó để bắt những cái kẻ sát nhân phải có trách nhiệm của cho hành động của họ? Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi tham khảo hay là đưa ra những ý kiến của chúng ta để chúng ta cùng có thể chia sẻ với nhau. Thì thưa luật sư, khi thật luật sư cứ nhắc về cái Tết Mậu Thân đó, thì Miley cũng xin phép được hỏi thêm luật sư là như thế này. Thưa luật sư, như cái sự trình bày của Miley vừa mới nói với quý vị thính giả đó, có nhiều người nói rằng là đã 50 năm trôi qua rồi, bây giờ thôi, người chết thì bây giờ nó cũng đã mục xương hết rồi, thì chúng ta còn nhắc lại làm gì? Quý vị, luật sư có nghĩ rằng có bao giờ những cái kẻ gọi là tội nhân của chiến tranh như thế này cần phải được xét xử bởi công lý hay không, thưa luật sư? Và chúng ta có cơ hội để làm được việc đó hay không khi đứng trước những cái phỏng đoán của luật sư là không chống thì chảy, một gần ngày gần đây bọn cỏ đảng cộng sản nó sẽ tan vỡ, và những cái người mà có trách nhiệm đó chúng ta cần phải buộc họ có trách nhiệm với hành động của họ trong quá khứ. Xin luật sư vui lòng giải thích thêm cho Miley nghe về vấn đề này, thưa luật sư.
Vâng, tôi trong suốt tuần vừa qua tôi đã phải đối thoại với các nhà đời, bạn trẻ đấu tranh ở trong nước rất nhiều về cái vụ Tết Mậu Thân này. Tại sao lúc này bọn Việt Nam cộng sản nó lại kỷ niệm Tết Mậu Thân một cách rầm rộ như vậy? Đó là vì nó có nhu cầu chiến tranh tâm lý. Nó cắt nghĩa cái Tết Mậu Thân. Và tại sao biết là thua mà cứ phải đánh, hy sinh biết bao nhiêu đồng chí, biết bao nhiêu cán bộ nằm vùng lộ tẩy ra hết vì nhân danh tổng nổi dậy, mà bây giờ là để làm gì? Thì là đưa cho nó kỷ niệm để nó chứng tỏ rằng chúng ta hy sinh đó để đổi lấy cái sự gọi là bước, nó gọi là dùng cái chữ bước ngoặt, đổi lấy cái bước ngoặt về chiến lược của nước Mỹ nhờ cái hy sinh Tết Mậu Thân, thì mới là làm cho phong trào phản chiến bên Mỹ này ép chính phủ phải đi hòa đàm Paris. Đấy là cái mà ông Hồng Phúc gọi là những gì cộng sản nói. Còn những gì tôi biết thì bây giờ tài liệu đã chứng minh rõ ràng rồi. Và trước khi tiếp tục thì tôi xin đáp lại cái thắc mắc của thính giả nói rằng bây giờ Tết Mậu Thân nó đã lâu rồi, tại sao nhắc lại làm gì? Thì tôi đề nghị quý vị thính giả nào có cái thắc mắc đó thì hỏi Việt Cộng ấy. Chúng ta có nhắc lại đâu, tự nó đem ra nó tổ chức rầm rộ, chúng ta có nhắc lại đâu. Thế mà nó đem, và chúng ta đã nhắc lại một cách cụ thể hơn để giải đáp câu hỏi của cái thắc mắc của cô Mai Lị, là khi mà Cộng sản Liên Xô sụp đổ thì trên toàn thế giới đã có một cái chiến dịch gọi là vận động lên án Cộng sản toàn thế giới, từ các nước Đông Âu cho đến những nước nạn nhân Cộng sản, đã có một chiến dịch là đi sưu tầm tội ác Cộng sản. Và người Việt hải ngoại của chúng ta đã đóng góp vào cái chiến dịch đó bằng cách đưa ra những con số rồi bằng chứng rõ rệt. Và người ta đã thu thập được cái tài liệu về ít nhất là trên thế giới này có tới 100 triệu nạn nhân chết dưới tay cộng sản. Và lúc đó chúng ta đã đóng góp cái tài liệu là ở Việt Nam chúng ta đã đóng góp ít nhất là 3 triệu nhân mạng chết dưới tay cộng sản. Nhưng mà cái ủy ban tổ chức người ta kiểm chứng lại thì người ta chỉ công nhận rằng Việt Nam chỉ có 1 triệu nạn nhân cộng sản mà thôi. Tuy nhiên cái chiến dịch đó đã thành công và người ta đã quyên góp đủ tiền để xây một cái đài kỷ niệm tưởng niệm nạn nhân cộng sản ở ngay thủ đô nước Mỹ. Và bây giờ cái đài đó nó còn đấy, các bạn nào có dịp thì đến cái đài đó mà xem. Tôi tiếc rằng tôi không có cái ảnh của cái đài đó ở đây. Và bây giờ nó lại kỷ tưởng kỷ niệm, thì tôi đã đánh giá rằng cái bọn này nó ngu đến cái độ mà nó xác nhận nó tự nhận tội để chết mẫu thân nó trước. Bây giờ nó đưa ra những tên Hoàng Phủ Ngọc Tường để chối tội thì không, lúc đó nó nói láo rồi kia, thì nó đổ tội cho chết vì máy bay ở Huế là chết vì máy bay Mỹ phản công lại chứ không phải chết vì nó đâu. Nhưng mà chúng ta có đủ tài liệu rằng thì chúng ta đi đào lên những cái nạn nhân bị nó giết, thì hầu hết là đạn bắn từ phía sau gãy, rồi thì những cái xác chết đó đào lên thì tay trói chặt, thì làm rồi thì ông già bà cả trẻ con gì chết ráo nó giết hết, là vì nó bị lỡ bắt rồi mà đến lúc nó rút lui nó không có khả năng đem theo tù binh, tù nó gọi tất cả những người, nó đặt kể cả đàn bà con nít là tù binh hết. Nó giết đi để nó rút lui cho nhà gánh mà không bị lộ. Đấy, tôi thấy làm lạ. Nó có cái nhu cầu là lên đồng quá khứ, kết bộ thân nó thắng chứ không phải nó thua. Nó thắng là nó làm cho Mỹ phải đi hòa đàm Paris để mà chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Nhưng mà tài liệu của tôi thì tôi có tài liệu rõ ràng. Bây giờ trên YouTube ai lên đó thì cũng thấy, vào YouTube vào cái đánh cái tên Đinh Thạch Bích thì những bài thì bình luận của tôi đăng ở trên YouTube, thì cái bài đầu tiên là tôi dẫn chứng một cái video clip có một nhân vật Mỹ. Bất ngờ quá, tôi không có cái tên ông ở đây. Ông lên video, ông nói rằng thì ông là chứng nhân năm 1972, Việt Cộng đã đánh điện đầu hàng Mỹ. Nhưng mà Mỹ không cho nó đầu hàng. Mỹ bắt nó phải chiến thắng để làm cho cái đế quốc Liên Xô giữa Mỹ và giữa Nga và Tàu nó bị chia rẽ ra và đế quốc Liên Xô sụp đổ. Nhờ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã bị hy sinh vì Mỹ không cho Việt Cộng đầu hàng mà bắt nó phải chiến thắng. Và cả chục năm trước tôi đã viết báo, tôi nói rằng thì tôi đặt tên cái ngày chiến thắng 30 tháng 4 rồi là nó ngã sấp vào chiến thắng, chứ không phải là nó tiến bước vào chiến thắng, nó ngã sấp vào chiến thắng. Thành ra là bây giờ nó tuyên truyền cái gì thì nó không thể xóa được lịch sử. Nó có thể đóng cửa lại, nó xóa lịch sử, nó dạy con nít ở trong nước thì được. Nhưng mà đối với thế giới, nó đâu có thể, nó đâu còn cái khả năng xóa lịch sử nữa. Mà nó cứ bịa đặt cho cái này, bịa đặt cái kia. Để nó nói rằng là Tết Mậu Thân nó thắng chứ mà nó thua. Và tôi theo dõi website của Nguyễn Tấn Dũng. Tôi vào website của Nguyễn Phú Trọng. Tôi vào website của mấy tên chóc bu Việt Nam Cộng sản, để xem nó nói về cái Tết Mậu Thân như thế nào. Thì tất cả nó theo thông tấn xã Việt Nam rồi. Mà nó nói về Tết Mậu Thân là nó hy sinh, nó trả giá đắt để nó tạo ra cái bước ngoặt. Và tôi ra vào cái video tên Nguyễn Phú Trọng, nó đi nó thăm hỏi cái gia đình liệt sĩ, những người mà bị hy sinh trong Tết Mậu Thân. Thì có cái đoạn về nó thăm cái toán đặc công, một cái nhiệm vụ đánh vào Dinh Độc Lập của Việt Nam. thì toán đặc công đó có 16 tên. Thì kết quả là 7 tên chết, 8 tên chết, 7 tên bị bắt sống. Nhưng mà cái tên trưởng toán thì nó là chạy thoát. Bây giờ Nguyễn Phú Trọng vào vỗ về và cảm ơn và đề cao cái anh chết, cái trưởng toán nó sống sót. Nhưng mà anh trưởng toán sống sót thì cuối kết thúc buổi tiếp xúc, anh lại nói, anh hỏi anh Nguyễn Phú Trọng thì là tại sao chúng tôi hy sinh như thế mà đảng nói là tạo ra cái bước ngoặt lớn lao như thế, mà tại sao bao nhiêu năm nay chẳng có ai chiếu cố gì đến những gia đình, những người tử sĩ chết hy sinh vì đảng, vì nước gì đấy. Đến bây giờ mới nhớ là chúng tôi là sao? Anh không trả lời, anh không trả lời được. Đấy, bây giờ nó đối phó sản, nó có những cái nọ, nó sọ cái kia, vì nó ăn mày cái quá khứ, mà nó ăn mày mà để vào trong cái tâm hướng là chiến tranh tâm lý, mà nó mà bị cái tâm lý ngược không ạ? Mà nó khổ cái khổ một nỗi là cái Tết năm nay nó kỷ niệm Tết Mậu Thân lại trùng với cái ngày 17 tháng 2 năm 79 là cái ngày tàu nó đánh sang biên giới Bắc Việt. Thì người ta mới hỏi rằng anh bây giờ anh đi tưởng niệm Tết Mậu Thân thì anh ủy lạo những liệt sĩ đấy, thế còn những cái liệt sĩ chết ở biên giới Bắc Việt đánh nhau với tàu thì sao? Thế tôi mới tò mò, tôi lại vào xem rằng cái bọn lý luận cộng sản nó trả lời cái này như thế nào. Thì tôi thấy rằng Thông Tấn Xã Việt Nam lại đăng một bài dài lắm tường thuật về cái trận chiến biên giới Bắc Việt, và trong những cái tường thuật đó thì nó gọi thành tàu cộng là địch quân, nó gọi anh tàu cộng là quân xâm lược, để nó thoát khỏi cái để nó thoát khỏi cái lên án của dân của đảng đó. Tại sao bỏ lơ cái liệt sĩ ở biên giới Bắc Việt? Thì tôi mới, sau khi tôi theo cái tài liệu đó thì tôi mới thắc mắc mà nó chơi cái này thì nó bị bố tàu của nó hỏi tội thì sao? Tôi chưa kịp giải đáp cái thắc mắc đó cho mình thì tôi lại vớ được một tài liệu của Cộng sản Việt Nam ở trên báo của tạp chí Cộng sản, là báo của đảng đó. Nó đăng một bài rất dài của cái tên đại sứ Bắc Việt ở Bắc Kinh, nó nói về cái quan hệ anh em máu thịt truyền thống đồng minh gì giữa ta và tàu. Đứa nào nó chọc vào mắt đứa kia thì bây giờ nó gào vào nó biết rất nhiều. Thằng ca tụng nó tàu nó kể lại những cái thành tích mà nước tàu giúp Việt Cộng như thế nào. Thế nhé, cái bài đó nó lại xóa đi cái chữa cháy của cái mấy cái website của Nguyễn Phú Trọng với lại Trần Đại Quang với lại Nguyễn Xuân Phúc. Thế nhé, bây giờ tới đấy nó trong cơn tăng gia bối rối này, nó có những phản ứng rất là tức cười, tôi không thể tưởng tượng được.
Dạ vâng.
Quá khứ của nó toàn là đầy mâu thuẫn, thành ra bây giờ nó đối phó kiểu gì nó cũng mâu thuẫn mà thôi. Vâng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, Cộng sản Việt Nam có thể ve vãn nhau, họ có thể xoa dịu nhau, thủ đoạn với nhau trong nội bộ của chúng, nhưng họ làm sao có thể xoa dịu được vết thương dân tộc còn tươi máu đồng bào qua những ngôi mộ tập thể tại Huế do chúng đã gây ra trong cái dịp Tết Mậu Thân năm 1968. Xin mời ông Hồng Phúc thương.
Dạ, xin cảm ơn cô. Thưa luật sư và thưa cô Mai Ly cũng như quý vị thính giả, đây là một cái vấn đề hết sức nhức nhối trong cái lịch sử dân tộc của chúng ta. Quả thật là những cái ngôi mộ ở Huế không bao giờ chúng có thể xóa nhòa trong lịch sử được, bởi vì những sự thực chứng cứ còn dành ra đấy, không có cách gì mà chúng có thể dỡ được. Thế nhưng mà quả thực là như luật sư Bích cũng nói, cũng như câu hỏi cô đã đặt ra lúc ban đầu đó, là họ đã cố gắng để mà đưa ra những cái thành tích, những cái chiến công đối với họ qua cái chiến dịch Mậu Thân để làm gì? Để họ cố xóa mờ cái quá khứ của họ, những cái chuyện nội bộ của họ đi trong lúc này. Thứ hai, điều quan trọng nhất là cho cái bọn Việt Giang của Cộng sản đó cơ hội để chúng nó chối tội với lịch sử. Trong đó có những tên như là Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Thị Đoan Trinh, v.v. và v.v. Thưa quý vị, đây là cái dịp chúng nó lên tiếng vì thế này, vì thế kia, vì nguyên do máy bay Mỹ chạy bom hay là những cái người đó chết là hoàn cảnh không chạy đi được và không phải họ làm được. Chúng cố gắng làm thế nào để tổn thất nhẹ hơn. Tất cả chỉ là những lời bịa đặt và giả dối mà thôi. Thế nhưng mà đối với lại Cộng sản, ngược lại đối với người quốc gia thì Cộng sản luôn luôn lúc nào nó cũng coi người miền Nam là kẻ thù truyền kiếp của chúng. Kể cả những người đã chết và kể cả những nấm mồ tử sĩ đang nằm hưu quạnh ở trên những cái ngọn đồi. Cụ thể là cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa đó, chúng đã nhiều lần toan tính chuyện di rời đi nơi khác, nghĩa nó đào mồ cốt mả để nó phá mở một cái di tích ở trong những người đã chết cực một quốc vì cái lý tưởng tự do dân chủ. Thế nhưng mà vì cái áp lực của quốc tế cho nên nó không thể thực hiện được cái công việc làm dã tâm lực của chúng nó. Cụ thể là đại sứ Mỹ đã nhiều lần tới, có những nhân vật tiếng tâm ở trong tòa đại sứ vật trên thế giới hải ngoại này về, rồi đến nước thắp nhang làm việc này việc kia. Chúng không thể nào có thể muối mặt để mà làm cái việc như vậy. Thế ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy ngoài cái dã tâm chúng bị đào mồ quốc mả những người chiến sĩ quốc gia của chúng ta đi đó, thì chúng bị không cho phép được trùng tu cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Nhìn những cái nấm mồ tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở trong nghĩa trang quân đội bây giờ nó hoang phế, nó không được trùng tu, ai cũng phải đau lòng và mủi lòng. Có những người cũng giấu giếm đúng mướn người này người kia vào cuốc rẫy cỏ rắp một vài nén nhang hoặc là sơn phết gọi là cho nó có, chứ thật sự là không xứng đáng với cái sự hy sinh cao cả đó. Thành ra cái sự việc này nó làm chúng tôi chợt nhớ đến một bài báo gần đây mà về một câu chuyện dũng là vấn đề một cái nghĩa trang ở bên Thổ Nhĩ Kỳ. Cái bài báo này là của bà Trần Mộng Tú, nhà thơ Trần Mộng Tú, và tôi được chị Bùi Bích Hà chuyển cho đọc, và chúng tôi xin được tóm tắt cái đại ý như sau để gửi tới cùng quý vị khán giả cũng như luật sư và cô Mai Ly. Tôi xin trích bà Trần Mộng Tú viết như sau: trong một lần chúng tôi đi du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ, người hướng dẫn đưa đi qua một nghĩa trang và kể cho nghe về câu chuyện lịch sử của chiến tranh. Trong nghĩa trang tên là Lone Pine Cemetery ở Gallipoli thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, tức là Turkey. Một nước theo hồi đạo Hồi giáo, và nghĩa trang được lập ra để chôn chung những người lính liên quân của Anh, Úc, Tân Tây Lan đã đánh nhau với quân Thổ Nhĩ Kỳ trong thời đệ nhất thế chiến và đã tử trận tại đây. Thì cái nghĩa trang này đó, họ đã chôn cả hàng ngàn cái quân nhân cả hai phía, kể cả bên phía liên quân của Tân Tây Lan của Úc rồi của Anh, và đồng thời ngược lại là những người kháng chiến quân, những anh hùng bảo vệ tổ quốc họ của người Thổ Nhĩ Kỳ. Thế thì khi mà chôn cái nghĩa trang đó rồi thì trong đó nghĩa trang đã có một cái tấm bia, một tấm bia đó là của vị tổng thống đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ấy viết những cái dòng mà chúng tôi đọc và còn cảm thấy nghẹn ngào. Đó là ông tướng Mustafa Kemal Atatürk. Ông là một trong những cái người mà nổi tiếng của trong lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ. Thì ông đã viết một cái lá thơ mà được bà Trần Mộng Tú bà dịch sang tiếng Việt bằng tiếng một bài thơ rất hay. Tôi xin đọc nguyên văn. Những người anh hùng đó, máu chàng đã chảy xuống, xin hãy nằm xuống đây, mảnh đất này thân thiện. Xin hãy nằm cạnh nhau, đừng đi đâu về đâu. Dù chàng là ai nữa, lính của phía bên nào, chàng là lính liên quân hay một người lính thổ, chàng đã nằm xuống đây, đã nằm trong đất này, mặt đất này thân thiện. Đừng đi đâu về đâu. Rồi bà ông nhắn những người mẹ của những người lính ở Anh, người lính Úc và những người ở Tân Tây Lan là những đáng lẽ ra người thổ coi đây là những thành phần xâm lăng. Bạn ông nhắn những cái câu mà chúng tôi nghĩ rằng tâm hồn phải lớn lắm có thể làm được cái việc như thế này. Xin những người mẹ xa xôi, xin nhau dòng lệ chảy, con bà đã tới đây, con bà đã nằm xuống, thân trong ngực đầy này, đất này, đất đã mở vòng tay ôm con vào lòng đất, mặt đất đầy thân thiện này, con bà sau khi mất đã thành con của chúng tôi. Thưa quý vị, tôi đọc một đồng hồ đấy nghẹn ngào. Một cái con người, người ta đối xử với nhau như thế, chứ không thể nào có cái cách đối xử như người Cộng sản ngày hôm nay đối với lại người cùng chung đồng bào với nhau. Thưa bà Trần Mộng Tú kết luận là bà khá chắc cái câu nói cuối cùng đó là con bà là người của một đất khách tới đây đánh nhau với chúng tôi, nhưng khi anh ấy chết ở trên mảnh đất này, anh ấy là con của chúng tôi. Bà biết tiếp là ôi, cái tâm của một vị tướng này đẹp đến thế nào mới thốt ra được những cái lời vàng ngọc như thế. Cho đến bây giờ bất cứ là ai đọc được hay nghe được những lời này cũng nao nao trong lòng mà khó cầm được nước mắt. Ở trên đất nước Việt Nam, người miền Nam đánh nhau với người miền Bắc cùng chết nhưng không bao giờ được chôn cùng nhau. Những ngôi mộ của anh hùng miền Nam thì điêu tàn hoang phế, và những người lính Việt Nam Cộng Hòa còn sống hay đã chết đều bị gọi là lính ngụy. Thưa quý vị, đấy là một cái câu chuyện mà chúng tôi nghĩ rằng những người cộng sản, những người lãnh đạo cộng sản không bao giờ có thể có được một cái ý nghĩ cao cả như thế này, chứ đừng nói là họ viết nổi những cái án văn và để nghĩ rằng như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cộng sản nó tàn ác đối với chúng ta như thế nào. Đối với ông Hồ Chí Minh là một người họ tôn sùng như lãnh tụ của cộng sản đó, thì những bản văn ông ra, ông những bài thơ ông viết lên chỉ là ra lệnh cho tấn công vào miền Nam. Rồi ông viết tiếp những cái bài thơ để ca ngợi về chiến thắng của miền Nam, đồng nghĩa là anh em đâm chém giết lẫn nhau như vậy. Đó là niềm vui của người cộng sản. Thành ra cái chủ nghĩa cộng sản nó là một cái quái thai của thời đại. Nó sinh ra những cái điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi, những cái việc làm của họ ngày hôm nay. Chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai xa, con cháu của chúng ta nếu không có thì giờ nghiên cứu sử sách cho kỹ, chúng sẽ hiểu lầm rất nhiều về cộng sản. Bởi vì sao? Chúng tuyên truyền rất hay, chúng nói cái gì cũng đẹp cả, nhưng mà chúng làm chúng thật là không thể nào có thể hiểu nổi, rất ư là tồi tệ. Thầy xin mời luật sư đóng góp tiếp và xin trở lại với cô Mai Ly.
Dạ, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, về cái đánh giá của ông Hồng Phúc rằng thì là nó là quái thai này cái kia, thì tôi đã đánh giá chúng nó là con khỉ muốn làm người. Nó ứng phó kiểu gì nữa, nó cũng lộ cái cốt khỉ của nó ra mà thôi. Và nhân cái dịp mà nó kỷ niệm Tết Mậu Thân này, tôi không biết là nó rầm rộ để nó phục vụ cho cái mục tiêu chính trị gì của nó. Nhưng mà tôi chỉ thấy rõ ràng là khi nó khơi lại cái vết thương đẫm máu của dân tộc Việt Nam về cái Tết Mậu Thân này, thì là nó thay vì nó chữa cháy thì nó lại chữa cháy bằng dầu hỏa, hay nó đổ dầu vào lửa, nó làm cho cháy thêm lên. Cái tâm lý bất mãn và bất bình của dân tộc Việt Nam, cả bên phía những cộng sản cũng như bên phía quốc gia, nhân cái việc mà nó tổ chức rầm rộ cái Tết Mậu Thân này thì nó bị phản tác dụng. Trong đảng của nó người ta đã đặt vấn đề rồi. Và dân Việt Nam Cộng Hòa chúng ta còn ở trong nước cũng là đặt vấn đề. Những nhà đấu tranh cũng đặt vấn đề. Những nhà kể cả những nhà phản cộng sản phản tình cũng đặt vấn đề. Thành ra tôi thấy rằng với cái kỷ niệm rầm rộ Tết Mậu Thân này, không biết vì lý do gì bọn cộng sản bị phản tác dụng rất nhiều. Nó làm cho toàn quốc, chẳng những cho toàn dân, mà nó làm cả dư luận thế giới bất bình nữa. Tại vì trên net bây giờ người ta dịch ra những cái tài liệu của người ngoại quốc viết về, các ký giả ngoại quốc viết về Tết Mậu Thân rất nhiều, và nó không thể trôi, nó không thể xóa được lịch sử. Là bây giờ với cái kỹ thuật mới này thì tài liệu đầy ra ở trên net, làm sao nó xóa được, mà nó ứng phó với cái tình hình thế giới ngày hôm nay bằng cái tâm lý của một cái bọn cốt khỉ này. Nó chỉ làm trò cười cho chúng ta mà thôi. Và tôi hoan nghênh nó là làm những cái, nó make những cái sách này thì làm cho cái chuỗi ngày cố bám còn lại của chúng nó sẽ rút ngắn đi mà thôi. Vâng, tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, Mali xin được thành thật cảm ơn luật sư, cảm ơn ông Hồng Phúc, và nhất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả ở bốn phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt gần một tiếng đồng hồ qua. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt để nhường giờ cho chương trình khác. Mali một lần nữa xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Mali xin được mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin Kính chào người điều hợp chương trình cô Mai Ly. Thì chào tạm biệt ông Hồng Phúc và chào tạm biệt quý thính giả của Đài Việt Nam.
Dạ vâng, từ quý chuyên gia can giáp chúng tôi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả và xin được hẹn tái ngộ trong thứ năm tuần tới. Xin kính chào luật sư và kính chào cô Mai Ly.
Bye.